Chương 480, Hỏa Phượng cùng Hỏa Hoàng ai tê chiếu, Nguyệt Hoàng truyền đưa cho ngươi thứ gì vậy? Nhìn qua chỉ là một khối đen sứ. Tê chiếu móc thứ đồ vật từ trong ngực ra, Tôn Ngộ không sợ vào và nhận ra đó là một lệnh bài màu đen tuyền. Lệnh bài chỉ to bằng lòng bàn tay, không phải vàng, ngọc, đá hay gỗ, không thể nhìn ra được làm từ chất liệu gì, cầm trong tay gì đặc biệt, nó chỉ là một lệnh bài bình thường hơn bình thường. Nhìn Tôn Ngộ không tò mò vuốt ve lệnh bài, Tê Chiếu nói, thứ này gọi là diệt thế lệnh, ta vô tình có được nó. Sau khi ta chết, nó bị thất lạc, không ngờ lại được Nguyệt Hoàng Tuyền sở hữu. Xem ra Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có ơn với ta. Diệt thế lệnh, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Nhìn qua còn chán hơn cả tinh thần sa và hồng trạch kỵ của ta. Tê Chiếu nhận lấy diệt thế lệnh, cẩn thận đặt vào trong ngực và giải thích với Tôn Ngộ không tại diệt thế ma quốc. Diệt thế cửu đầu xà là thần thú biểu tượng, đại diện cho nguồn gốc của sự hủy diệt và là biểu tượng của diệt thế ma quốc, lấy cảm hứng từ sức mạnh hủy diệt vô song của diệt thế cửu đầu xà. Các công pháp mà người diệt thế ma quốc tu luyện ít nhiều đều có liên quan đến diệt thế cửu đầu xà. Mối liên hệ với công pháp và diệt thế cửu đầu xà càng lớn thì uy lực của công pháp càng mạnh. Tuy nhiên, đa số các công pháp đều sử dụng các phương pháp khác nhau để ngưng tụ năng lượng từ sức mạnh hủy diệt của bản thân và thế giới bên ngoài để tạo ra hình dạng năng lượng của diệt thế cửu đầu xà để chiến đấu. Theo ta biết, ở diệt thế ma quốc còn có một loại công pháp gọi là kiếm tẩu thiên phong. Người tu luyện công pháp này hy sinh tứ chi của mình để đổi lấy sức mạnh hủy diệt cho bản thân. Sức mạnh hủy diệt của hắn càng mạnh khi tứ chi bị tổn thương càng nghiêm trọng. Nếu một ngày nào đó hắn có thể tự hủy diệt hoàn toàn, biến thành dạng năng lượng thuần túy, hắn sẽ trở thành một hủy diệt linh thể hiếm có. Hắn có thể triệu hồi diệt thế cửu đầu xà tương đối mạnh mẽ và là dạng thực thể. Nghe hay đấy, nhưng những thứ này liên quan gì đến diệt thế lệnh? Tê Chiếu cười, ha hả nói, cũng không liên quan gì nhiều. Chỉ là cho ngươi biết thêm một ít kiến thức. Diệt thế cửu đầu xà xuất hiện đồng nghĩa với sự hủy diệt. Bất cứ nơi nào chúng xuất hiện dưới dạng thực thể, thế giới đó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa, diệt thế cửu đầu xà không chỉ có một con, mà là một chủng tộc. Chúng thường sống trong hư không vũ trụ. Khi một thế giới nào đó đến bờ vực hủy diệt, khí tức phát ra từ thế giới đó sẽ thu hút diệt thế cửu đầu xà cần nhất đến. Tuy nhiên, diệt thế cửu đầu xà cũng có mạnh yếu khác nhau. Con yếu nhất chỉ có thể hủy diệt tiểu thế giới, còn con mạnh nhất có thể hủy diệt cả thần quốc. Thật kinh khủng, Tê Chiếu, vậy ngươi có thể ngưng tụ ra diệt thế cửu đầu xà không? Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi sử dụng chiêu này? Tất nhiên ta có thể. Hủy diệt năng lượng mà ta sử dụng để ngưng tụ diệt thế cửu đầu xà thậm chí có thể hủy diệt thần quốc. Tuy nhiên, những trận chiến chúng ta trải qua đều là những trận chiến nhỏ, không cần thiết phải sử dụng chiêu này. Hơn nữa, giờ đây ta đã có diệt thế lệnh này, việc ngưng tụ năng lượng thể diệt thế cửu đầu xà đã trở nên thừa thãi. Ý ngươi là gì? Hắc hắc, ý ta là, với diệt thế lệnh này, ta có thể triệu hồi ra một con diệt thế cửu đầu xà, thực sự vô cùng mạnh mẽ mà không cần phải trả bất kỳ giá nào. Nó có thể hủy diệt những thế giới cấp cao hơn cả thần quốc. Nhìn xuống trận chiến bên dưới, Tôn Ngộ không nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Tê Chiếu khi họ đến tuần thiên giới. Hắn nhớ lại đoạn đối thoại này, vì chỉ trong giây lát trước, hắn đã nhận ra hai cây thịt khổng lồ tỏa ra luồng sinh khí khủng khiếp mà họ gặp phải khi chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng là gì. Lúc đó, họ còn đùa rằng đó có phải là chân của một người khổng lồ, nhưng tại sao trên chân lại có vảy rắn? Rõ ràng đó không phải là chân của người khổng lồ mà là thân rắn khổng lồ của diệt thế cửu đầu xà. Lý do nó xuất hiện đột ngột cũng đã rõ ràng. Hủy diệt khí tức mạnh mẽ do trấn giới thiên bi của diệt thế cung phát nổ đã đánh thức nó. Tuy nhiên, vì luồng khí tức hủy diệt đó không tồn tại lâu, nên diệt thế cửu đầu xà khổng lồ này đang ngủ say trở lại. Nếu Tây Chiếu có thể sử dụng diệt thế lệnh để đánh thức và kiểm soát con diệt thế cửu đầu xà kinh hoàng này, thì phe của họ, cho dù có hàng vạn hung thú, e rằng cũng không đủ nhét kẽ răng cho nó. Có lẽ đây là lý do chính khiến Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng luôn tỏ ra không sợ hãi. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không cảm thấy rùng mình. Khi nhìn lại trận chiến với suy nghĩ này, hắn nhận ra điều bất thường. Mặc dù Phế Linh Hòa Thượng và đồng đội đang chiếm ưu thế và liên tục thu hẹp vòng phòng ngự của Vạn Yêu Quốc, nhưng trong một thời gian dài như vậy, không hề có ai thương vong. Đặc biệt, Tôn Ngộ không chú ý đến hai kẻ mạnh của Vạn Yêu Quốc bị đâm thủng ngực bởi kiếm của địch, nhưng họ lại vô cùng mạnh mẽ, lùi về phía sau, tự rút kiếm ra khỏi ngực. Khi Tôn Ngộ không nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ chết, hắn lại thấy họ xuất hiện trở lại bên kia chiến trường, vết thương đã hoàn toàn lành lại. Ngoài trừ bộ quần áo bị rách một mảng lớn, 20 cường giả đối đầu với hơn 60 người. Chiến trường cho thấy dấu hiệu của một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, không một ai thuộc vạn yêu quốc bị thương vong. Ngược lại, Phệ Linh Hòa Thượng đã mất đi 7-8 người. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ không nhận ra vạn yêu quốc chắc chắn có ẩn ý. Hắn lập tức hét lớn, tất cả nghe lệnh chia thành hai đội, 30 người hỗ trợ Hồng Hoang Cổ Giới và Thương Lan Thủy Giới, nhanh chóng đánh bại vạn yêu quốc. Cẩn thận, bọn chúng có khả năng bất tử. 20 người còn lại tiến về vạn yêu cung, phá hủy tất cả khôi lỗi canh gác và mở ra trấn giới thiên bi, chuẩn bị chiến đấu. Ngay sau khi dứt lời, Tôn Ngộ không điều khiển Hỏa Phượng lao xuống chiến trường hỗn loạn bên dưới. Tiếp theo sau hắn là Diệp Tử, Diệp Vô, Lão Sa, Long Hoàng, Phụ Minh, Hắc Khôi, Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, Minh Vạn Kiếp cùng 20 cường giả khác. Lăng Nhất và Huyền Linh Lão Đạo dẫn dắt đội còn lại tiến về vạn yêu cung. Chiến đấu với khôi lỗi canh gác tuy nguy hiểm hơn so với đối đầu trực tiếp với vạn yêu quốc, nhưng 20 người vẫn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Diễm Thần, vốn không muốn xuất hiện nhiều, đã nén lại bản tính của mình vì đại cục. 30 người trên lưng Hỏa Phượng Hoàng bỗng chốc bùng lên ngọn lửa đỏ rực rỡ, khiến cho tất cả mọi người đang chiến đấu bên dưới đều kinh hô. Trong đêm tối mịt mù, sự xuất hiện đột ngột của những vị khách không mời mà đến này khiến họ hoang mang. Trước khi họ kịp suy đoán, Diễm Thần cưỡi trên hỏa phượng khổng lồ cất tiếng hô vang, chúng ta là viện binh từ Hoàng Tuyền Thế Giới và Phương Thốn Linh Giới. Các huynh đệ cùng ta giết, ngọn lửa trên hỏa phượng bùng lên dữ dội, từ hơn trăm thước biến thành hơn ngàn thước, đang xen giữa hai màu tử kim và vàng rực rỡ, như một con phượng hoàng thực sự đang sải cánh giữa bầu trời. Trông thấy hỏa phượng khổng lồ này, Diệp Tử và Diệp Vô không khỏi sững sờ. Diệp Vô theo bản năng nói với Diệp Tử, cha, con phượng hoàng này sao quen mắt quá vậy, giống hệt như linh hồn hỏa phượng mà ca triệu hồi. Diệp Tử cũng hơi bất ngờ. Linh hồn hỏa phượng của Diệp Vô là do hắn sử dụng kỹ năng bổn mạng thất sắc hoán phượng ngô đồng triệu hồi, nên hắn hiểu rõ về nó. Diệp Tử vuốt mặt có chút phấn khích nói, Diệp Vô, mau thả hỏa phượng hoàng của ngươi ra, so sánh với con phượng hoàng trên kia, chúng là một đôi. Diệp Vô sững sờ, chắp tay trước ngực, sau đó hắn thực hiện động tác hai tay nắm chặt. Một luồng sáng đỏ rực rỡ bùng lên từ người hắn, bay thẳng lên trời cao. Khi đạt đến độ cao ngang bằng với hỏa phượng ngàn mét của Diễm Thần, luồng sáng đỏ bùng nổ, một tiếng phượng hót vang dội, vang lên từ hỏa phượng dài ngàn mét mới xuất hiện, mang theo sức mạnh hừng hực của lửa. Diễm Thần cũng ngây người nhìn hỏa phượng hoàng bên cạnh, kinh ngạc thốt lên, ông trời ơi, hỏa diễm hoàng, hắn cưỡi con hỏa phượng này, hay chính xác hơn là hỏa diễm phượng, nhưng giờ đây có lẽ nên gọi nó là tử hỏa kim phượng. Bởi vì Diễm Thần không chỉ hấp thu địa tâm dung kim hỏa từ hang ổ của Minh Thần Quân, mà còn nuốt chửng kỳ lân tử kim hỏa từ hỏa nhãn của vạn yêu quốc. Do đó, hỏa phượng của hắn mang màu sắc tử kim. Diễm Thần, Diệp Vô, hãy cho chúng nếm thử sức mạnh của thiên hỏa lưu tinh. Nhìn hai con hỏa phượng hoàng ngàn mét giữa không trung, Tôn Ngộ không cảm thấy lòng mình trào dâng khí thế.